Chuyện thứ 44, người ngu ăn bánh. Câu chuyện này kể rằng có một người nọ vì một cơn đói cho nên bèn đem bánh ra ăn. Người này sau khi ăn 6 cái bánh rưỡi thì là cảm thấy là no no nê. Thì lúc cảm thấy no rồi thì người này mới bèn giống như là ngộ ra một chuyện gì đó, cho nên nổi giận, tự lấy tay vả mình và nói rằng ta mà hiện tại mà được no đủ rồi nó là do nơi nửa cái bánh này, mà 6 cái bánh kia thì thực rằng là vô ích. Nếu mà sớm biết như vậy thì mình chỉ ăn có nửa cái bánh này thôi là xong rồi. Thì cái người ngu này ăn 6 cái bánh xong, ăn đến cái thứ 7, giữa một nửa cái bánh thứ 7 ấy, thì cảm thấy no, cho nên vì như vậy cái ngu này chợt giác ngộ theo lối ngu rằng là nghĩ rằng nãy giờ công phu mình ăn 6 cái kia không có no gì hết, đến giờ đây cái này chỉ có một nửa cái thôi là nó no, thì biết vậy thì thôi mình ăn nửa cái bánh này thì đỡ phải tốn cái công phu mà ăn 6 cái kia. Thì lời bình của câu chuyện nói rằng là người ở thế gian cũng y như vậy, hồi nào đến giờ không có khi nào mà có lạc hết á, luôn luôn chịu tất cả những cái mà khổ của sinh tử, của luân hồi, phiền não bức bách, chưa từng có lạc. Nhưng mà trong một cái lúc điên đảo thì lại bỗng sinh ra một cái lạc tưởng, giống hệt như là cái người ngu này khi mà ăn nửa cái bánh á, thì sinh ra một cái vọng tưởng rằng là nửa cái bánh này á, là nửa cái bánh hạnh phúc, nửa cái bánh công phu, nửa cái bánh có lợi lạc, bởi vì nó đem đến cho mình một cái no. Thì thế nhân vô tri không hiểu được là nhân sinh thì khổ, thế gian này chưa từng có lạc, mà vọng tưởng rằng phú quý đó là lạc. Nhưng mà xét về phú quý trải qua 3 thời thì đều không có lạc. Ví như thời thứ nhất, trong khi mà cầu phú quý thì khổ cực vô cùng. Thời kỳ thứ hai là khi mà đã đạt được nó rồi thì gìn giữ nó cũng khốn khổ vô song. Và rồi thực qua đến thời kỳ cuối là thời kỳ thứ ba, thì sau khi mà mất nó thì lại càng đau khổ vì tiếc nuối. Cũng giống như y thực, do nhờ cái vấn đề mà che chở cho nên được coi như là lạc. Vì vậy mà ở trong cái chốn khổ đó mà vọng sinh lạc. Giống như là vì rằng là phải chịu cái khổ của đói khát hay là cái khổ của nóng lạnh, cho nên y thực giúp đỡ cho cái vấn đề mà chống lại cái nỗi khổ nói trên mà vọng sinh nó là lạc. Vì vậy mà chư Phật nói rằng là tam giới vô an, chỗ nào cũng đều là cái chỗ khổ lớn. Chỉ chỉ có phàm phu điên đảo mê hoặc cho nên mới vọng nhận nó là lạc. Vậy thì cái câu chuyện này trước hết là nêu cho mình một cái ý về cái vấn đề rằng cái người ngu ăn bánh do đói cho nên ăn, ăn rồi thì mới nhận ra được rằng là cái nửa miếng của bánh thứ bảy là cái no, cho nên vọng sinh ra cái vấn đề rằng là coi trọng cái nửa miếng bánh nói trên mà coi thường và hối tiếc rằng là mình đã lỡ chót ăn đi 6 cái bánh uổng phí vô cùng, mà là mình chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần ăn nửa cái bánh thứ bảy thôi thì là xong, cho nên vọng sinh như vậy. Vọng tưởng đó là nửa cái bánh thứ bảy đó là cái sự no đủ, là cái sự hạnh phúc, cái sự diệt khổ, cho nên cảm thấy rằng nó là hạnh phúc của mình. Thì trước tiên hết thì phải nói đến một cái vấn đề rằng một cái nghĩa của cái câu chuyện này á, hơi vi tế hơn một chút, là nằm ở cái điểm bằng cái người này á, cái người ngu này khi ăn bánh thì ăn nửa cái thứ bảy thì thấy no, cho nên chỉ biết được cái nửa cái thứ bảy đó thôi. Thì phàm phu đại đa số rằng là đều y hệt như là cái người này. Thì chúng ta mà khi chưa giác ngộ á, hay là không giác ngộ á, thì cũng đều hệt như như vậy thôi. Nhưng mà tại mình không biết đấy thôi. Nhưng mà nếu mà vận dụng cái sức tư duy ra thì sẽ thấy rằng là mình với lại gã này là một. Thành ra muốn biết dung mạo của gã này thì cũng khá dễ thôi. Là vì sao? Vì chỉ thấy và chỉ chấp với lại tất cả những cái gì mà hiện tiền, tức là ngay trước mắt, ngay trong khoảnh khắc hiện tại, mà quên đi những là mọi những cái gì khác đó. Thì cũng giống như cái câu chuyện bữa nọ mình nói về cái vấn đề mà chăm sóc cái tấm da lạc đà, thì khi mà vị thầy nói rằng giờ đây đó mới có cái tấm da lạc đà, cho nên á, phải coi sóc nó, phải cẩn thận nó, thì đương nhiên rằng cái câu mà nói là coi sóc đó đó đã từng được nói nhiều lần, là để coi sóc tất cả những cái vật trân châu mà lụa là gấm vóc quý báu kia rồi. Nhưng mà bây giờ nói thêm cái này thì thêm cái da lạc đà thì mấy anh này nó chỉ chấp cái da lạc đà thôi, và nó chỉ giữ cái da lạc đà thôi, và nó không còn giữ tất cả những cái khác nữa, nó phế bỏ mọi cái. Thì cũng giống như là cái anh này vậy, khi bây giờ nó ăn được nửa cái bánh thứ bảy no nê á, thì nó phế bỏ toàn bộ 6 cái kia và nó phủi phui. Thì cũng giống như mấy anh nọ mà nó vác lụa là gấm vóc ra, nó che cho cái tấm da lạc đà, nó phủi phui hết lụa là gấm vóc, nó phủi phui hết tất cả những cái gì mà nó đã ra công gọi là chăm sóc bấy lâu nay. Nhưng bây giờ chỉ vì nó chấp tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là trước mắt nó, tức là chẳng hạn như là nó chấp cái thanh, nó trụ ở nơi thanh, thành ra vì vậy nó quên đi cái nghĩa. Còn cái anh này á thì nó trụ ở nơi cái mà cảm giác, cái vị, thành ra nó quên đi cái nghĩa, cái thật. Rồi anh nọ, mấy hai anh nọ thì nó chấp vào trong thanh, anh này thì nó chấp vào trong vào cái vị với lại cái cảm giác của nó, thành ra vì như thế đó mà nó không thấy được mọi cái sự thật. Thì tất cả những cái điều đó cũng nói lên cho mình cái tinh thần của Phật giáo, là người có trí tuệ đó là người không có bao giờ mà chỉ có gọi rằng là chấp toàn bộ những cái mà pháp mà đang còn tiếp xúc với mình đó, mà đang còn va chạm với lại căn với trần, nó va chạm với nhau phân biệt ra, xong rồi chấp cái thức đó. Thì khi chấp như thế thì tự nhiên rằng là sẽ giống hệt như là anh ngu này cũng như là mấy anh ngu mà phủ Gia Lạc Đà vậy, thì nó cũng y như thế thôi. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là khi mà giả sử như ví dụ như bây giờ mình khi mình đụng với lại một cái người, hay là nói thẳng là bây giờ người xuất gia đi, người xuất gia thì bây giờ mình đụng với lại một bậc cao tăng thạc đức nào đó, thiện tri thức nào đó mà chỉ bày cho mình, nó ví dụ như vậy, thì mình hết sức là tri ân và mình hết sức là tôn kính và tri ân. Và dĩ nhiên rằng cái sự tôn kính và tri ân đó theo cái nghĩa của thế gian đó, mà mình muốn dành, muốn chứng tỏ được cái sự tôn kính đó là cao nhất đó, thì là mình chỉ tôn kính người đó thôi. Thế có như thế mình mới nói lên được cái sự tôn kính. Thành ra mình chỉ biết tôn kính có cái vị đó thôi. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà mình tế tâm á, nghiền ngẫm những lời của Đức Phật dạy á, thì Đức Phật thường nói đến cho mình hiểu biết những cái vấn đề mà tri ân thiện tri thức. Mà thiện tri thức đó dưới mắt của Đức Phật chỉ mình á, tại vì mình không hiểu cho nên mình chỉ thấy được cái vị nào là thiện tri thức là khi mình cảm nhận được cái mà gọi rằng là sự dạy dỗ hay là cái sự mà gia ân. Nhưng mà còn những cái mà mình không cảm nhận được mà nó cũng vẫn là sự dạy dỗ và gia ân mà mình không cảm nhận được thì mình không có thấy đó là thiện tri thức được. Cho nên Đức Phật á, thì khi nào cũng chỉ cho mình cái vấn đề mà gọi là nhận định đâu là thiện tri thức. Cho nên vì vậy mà Đức Phật cũng chỉ cho mình thấy được cái công phu hay là giới thiệu cho mình biết bao nhiêu những thiện tri thức mà mình thọ ân, tức là đó là những vị Bồ Tát chẳng hạn. Và rồi mình cũng không hiểu được rằng là bây giờ mình học với lại một vị thầy và mình tôn kính, mình kính phục á, thì cái vị thầy đó mà giúp đỡ được mình tôn kính và kính phục, thì cái sự tôn kính kính phục của vị thầy đó mà thành tựu được là nhờ một vị thầy khác, mà không phải nhờ một vị thầy khác mà nhờ rất là nhiều vị khác. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình học Phật ở đây thì mình cũng nghiên cứu, mình cũng học qua ngài Huệ Năng, mình cũng học qua ngài Vĩnh Gia, mình cũng học qua ngài Trí Giả, mình cũng học qua ngài Quế Phong, mình cũng học đủ thứ ngài hết, mình cũng học đủ thứ lời dạy của các vị Bồ Tát hết, mình học kinh Viên Giác thì mình cũng thọ ân 12 vị Bồ Tát, vân vân. Và như vậy thì mình thọ ân rất là nhiều, nhưng mà tựu chung ân đó đều phát sinh ra từ một cái nguồn tư tưởng nó gọi là thiện tri thức, tức là cái vấn đề gọi rằng là làm cho mình á đoạn đoạn được ác và hành được thiện, tức là làm cho mình tinh cần tinh tiến để qua bờ bên kia để đáo kỳ ngạn. Thì thiện tri thức là có công năng như vậy. Mà thiện tri thức thì nằm rải rác khắp hết á, nhưng mà mình không có nhìn thấy. Thành ra mình tri ân nó là nói về đạo thôi. Thì khi mình tri ân mình là chỉ tri ân có một người một thôi. Mà cái tâm lý của phàm phu khi nào cũng vậy, để muốn chứng tỏ rằng với cái người mà mình tri ân đó, với người mà mình tôn kính đó, mình muốn chứng tỏ rằng là mình tôn kính họ, thì mình hay dành một cái đặc biệt ghê lắm là chỉ tôn kính họ mà thôi. Đó là ngầm ý của phàm phu nói lên vấn đề là tôi tôn kính ngài. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật hay dưới mắt của các vị cao tăng thì không có thừa nhận cái sự tôn kính đó là sự tôn kính chư Phật hay là cho các vị mà thánh tăng đó một cách mà chính xác. Mà một cách chính xác á, là tôn kính, muốn tôn kính Phật hay tôn kính Bồ Tát hay tôn kính các vị cao tăng là tôn kính cái giá trị của tri thức, thiện tri thức, tức là tôn kính cái giá trị mà của vấn đề, một cái pháp mà đưa đến vấn đề đoạn ác hành thiện cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, và tôn kính cái pháp như vậy. Cho nên mới nói rằng là cung kính bất như phụng mạng. Phụng mạng là hành pháp và y giáo phụng hành là hành cái pháp nói trên. Đó là cung kính. Đó là sự cung kính. Còn không có phải sự cung kính giống như phàm phu hay thường biểu lộ. Nó theo một cái tinh thần rằng là dành hết tình cảm cho hay là dành hết sự tôn kính cho. cái người mà mình tôn kính. Nhưng mà chư Phật với lại chư Bồ Tát hoặc các vị cao tăng thánh tăng đều dạy mình cái điều như vậy, cung kính mới như phụng mệnh. Thành ra thay vì cung kính những vị đó, hãy phụng mệnh họ. Phụng mệnh những vị đó có nghĩa rằng là mình tứ chính cần, mình đoạn ác hành thiện và dạy cho chúng sinh những pháp như vậy. Để những pháp đoạn ác thế nào để đáo bị ngạn, hành thiện thế nào để đáo bị ngạn, thì đó mới là cái sự tôn kính chân chính. Thì cái sự tôn kính đó là tôn kính khắp hết thảy bất kể hàng thiện tri thức nào, thiện tri thức là thuộc về khuynh hướng đó. Thành ra mình sẽ tôn kính hết như vậy, bởi vì mình biết rằng là tất cả những thứ đó mới góp lại mới thành được cái vấn đề mà đáo bị nạn của mình, tức là non nê của mình. Mà mình không có bị giống như là cái người ngu này, là chỉ thấy có một người thôi trong cái con mắt của mình á, mà chỉ thấy có một người thôi. Mà ngay cái khi mà mình được chỉ bày như vậy thì mình cũng thấy ngay rằng là biết bao nhiêu vị cao tăng thật đức khác đều đóng góp cái công cuộc dạy mình. Chẳng hạn thì dù bây giờ tụi con ngồi học, bây giờ sư phụ có dẫn chứng thì cũng mình cũng sư phụ cũng lôi các vị tổ sư cao tăng thật đức ra dẫn chứng. Thì như vậy là chính những vị đó đang dạy mình đấy. Nhưng mình thấy tại vì mình không cảm nhận được, mấy đây mình chỉ cảm nhận được rằng là tai của mình đang còn nghe thanh âm của cái vị thầy đó, mắt của mình đang còn nhìn thấy sắc của cái vị thầy đó, và mình cảm thọ được một cái sung mãn hay gì là cũng là cảm thọ qua tất cả những cái sắc thanh của cái vị đó. Cho nên mấy cái khác cũng giống như bánh, sáu cái bánh kia mình nào thấy, mình nào cũng nhận ra. Cho nên nếu mà chẳng hạn mình lại chỉ có tôn kính có một vị thôi mà mình lại quên đi tất cả những cái vấn đề kia thì mình thất lợi. Tại vì nếu mà mình tôn kính nhất thiết các vị tăng, mình lại phụng hành nhất thiết Phật pháp, thì như vậy thì cái vấn đề tam bảo ở nơi mình đó nó mới là vô lượng tam bảo. Nghĩa là pháp thì đâu cũng là pháp, mà bậc thầy của mình thì đâu cũng là thầy, đâu cũng là tăng. Thành ra đến thậm chí rằng những cái mà những chuyện ngu như vậy, nó những người ngu như thế này nó mà còn trở thành thiện tri thức của mình nữa, tại vì nhờ họ mà mình đoạn được ngu si, cho nên cũng trở thành thầy của mình nữa. Vì vậy mà Khổng Tử mới nói rằng tam nhân bộ hành tất hữu ngu si yên, cứ ba người đi đường đó, là thể nào cũng có một trong số những người đó là thầy của ta. Tức là thầy của Khổng Tử nhiều như thế, mà Khổng Tử lại được người mà có thầy nhiều, thật là nhiều như vậy, lại được tôn kính rằng là vạn thế sư biểu, là bậc thầy của muôn đời. Bậc thầy của muôn đời mà lại có vô số thầy như thế, thì nếu mà dưới cái sự suy nghĩ của phàm phu thì quả là mâu thuẫn. Nhưng mà dưới cái mắt nhìn của trí tuệ nó thì không mâu thuẫn tí nào ấy. Quả đúng như vậy. Người mà biết học tất cả mọi sự, học với tất cả mọi người, tức là quán với tất cả mọi sự để thấy được chân lý ở bên trong, người đó mới là vạn thế sư biểu hay là thiên nhân chỉ đạo sư. Cho nên giống như cái câu mà hồi nãy mà cô Tịnh Hạnh này cũng lôi ra dẫn chứng của ngài Huệ Năng vậy đó, cái cầu Phật pháp bất ly thế gian giác, đánh ra chứng tỏ rằng là ở tất cả những cái điều nói trên đó đều có Phật pháp hết, đều giác ngộ của Phật pháp. Cho nên mới nói rằng là ly thế mịch bồ đề khác như cầu thấu giác, là bởi vì cái lý lẽ như vậy. Cho nên nó có cái mâu thuẫn, người ta có thể suy nghĩ rằng là bậc thiên nhân chi đạo sư có thể là một cái bậc mà rằng là nói theo đúng từ ngữ, người ta chỉ tin được thiên nhân chi đạo sư là bậc vô thượng sư, nhưng mà kỳ thật ra là bậc vô thượng sư là bậc mà có thể học được hết tất cả mọi điều ở nơi tất cả mọi người, thì đó mới gọi là vô thượng sư. Cũng như Nho gia thì chỉ giới hạn ở trong thế gian pháp, cho nên đó là vạn thế sư biểu. Thì như vậy thì mình trong khi học Phật thì mình cũng giống hệt như rằng là cái người ngu ăn bánh này thôi, Tức là mình chỉ có cảm thọ được cái trước mắt thôi và mình chỉ nhận được cái bánh đó thôi. Còn những cái bánh khác đó là mình quên rồi. Mà trong cái bữa ăn này á, trong một cái buổi giảng, trong bữa ăn này mình có được ăn rất nhiều bánh của các vị khác. Nhưng mình không có nhận ra. Hay là nếu mà mình biết tri ân hết như thế á, thì chư vị tổ sư này kia mình cũng tri ân. Cho nên chính lẽ mà giống như mình mua ăn bánh này đó là một cái sự mà gọi là thực tiễn vô cùng để mà hiểu được cái vấn đề đó dưới con mắt của sư phụ á, là họ chỉ biết nhìn thấy cái bánh nào đó mà là cái bánh làm no lòng thôi. Mình tạm thời có thể nói rằng là bánh Quan Thế Âm. Còn những cái chiếc bánh khác á, là như là bánh ví dụ hư không tạng này, hả? Đại Thế Chí này, hả? Hay là Phổ Hiền này kia vân vân á, thì họ quên đó. Thì họ không biết. Nhưng mà thử nghĩ xem, chỉ có một cái bánh Quan Âm thôi sao? Trong cái bánh Quan Âm nó có đủ hết mấy cái bánh kia, thành ra rõ ràng là họ cũng có ăn hết những cái bánh kia. Tức là bánh của cái vấn đề mà là sự hành như của Phổ Hiền đó. Mà về nghĩa là hùng lực như của Đại Thế Chí thì nói ví dụ vậy, cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng vân vân, cái trí tuệ của Ngài Văn Thù nó góp hết như vậy. Nhưng khi ăn tới cái món mà cứu khổ á, tức là vừa no á, thì họ nghĩ ồ bánh này bánh cứu khổ đó. Thành ra họ chỉ có chấp nhận cái đó mà thôi. Một chuyện. Còn cái này đó mình nói trong Bồ Tát mà nói rộng ra, giống như sư phụ mới trình bày là mình học bao nhiêu vị tổ góp công góp sức vào trong cái vấn đề cùng với đại sư phụ dạy tụi con, chứ không phải là một lực của một người dạy mình. Nhưng mà mình đâu có thấy đâu, mình vẫn chỉ thấy có một thôi. Cho nên chính vì vậy Phật tử á, đi hành hương thôi, mà nếu mà nói rằng là đi đi chỗ nào có Quan Âm á thì kéo nhau đi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái ảo tưởng rằng là ăn cái bánh nó no, no nê hết khổ, còn mấy bánh kia không có công dụng gì hết á. Nhưng mà nên nhớ rằng toàn thể Bồ Tát nếu mà dưới mắt nhìn theo cái câu chuyện này đều là bánh hết, bình đẳng, đều là những thứ để nuôi chúng sinh, làm chúng sinh no đủ, không bị phiền não sinh tử vô minh bức bách và làm đói khát. Nhưng mà đâu có biết đâu. Thì bây giờ cứ ảo tưởng một cái nào đó, cầm lên cái ảo tưởng cái thấy no thì đặt tên cái bánh đó là bánh no. Cái ảo tưởng nó là bánh cứu khổ. Cho nên cũng học, cũng lắng nghe, cũng được dẫn chứng tổ sư. Nhưng mà nếu mà nói rằng là mình phải nên đến các chùa tổ đình của các vị tổ sư đó lễ bái, chiêm bái, thì chẳng có người nào buồn động cước hết nữa. Đều không có muốn nhúc nhích. Tại vì sao vậy? Tại trong thâm tâm và đáy lòng nghĩ là để làm chi ấy? Tổ đâu có cái gì để đến, mình đâu có cầu gì ở nơi tổ được đâu. Tại vì tâm lý của họ không có cầu trí tuệ, thành ra họ mới nói rằng tổ thì cầu gì ở tổ, mình đâu có cầu gì được đâu. Tại trí trí tuệ chứ tổ chỉ có ban cho mình trí tuệ thôi, chứ tổ không có hứa cứu khổ như Ngài Quan Âm. Cho nên thiên hạ ai nấy nhúc nhích. Nhưng mà nói đi Hải Nam, đi Phổ Đà Sơn vân vân, ơi thì ùn ùn. Nhưng mà nếu mà nói rằng là đi những chùa tổ đình, chẳng hạn như Mật Ứng Tự của Ngài Huy Sơn, ví dụ như là Càn Nguyên Tự, là nơi mà nghĩa là cuối cuộc đời của Ngài Tăng Sáng trú ở đó, hay đến Vô Tướng Tự để thấy cái hang động mà nơi mà Huệ Khả Nhị Tổ tu hành, hay là lên trên đỉnh Thiên Thai để nhìn những cái vết tích hoang tàn của tu thiền tự, nơi mà ngày xưa ngày trí giả đại sư khai sơn núi Thiên Thai, hay để nhìn thấy ở dưới chân núi ngôi chùa Quốc Thanh đồ sộ sừng sững được xây cất sau khi ngày trí giả viên tịch, mà do chính Tùy Dương Đế hạ chiếu chỉ xây chùa đó. để gọi rằng cúng dường sư phụ của nhà vua là ngài Trí Giả đại sư. Nói vân vân như thế, nhưng mà Phật tử đâu có buồn đi đâu, mà cũng chẳng có biết tên tuổi nữa. Lý do dễ hiểu lắm. Lý do là cảm thấy rằng vô quan với mình và chẳng có, mình không cần. Mà thử nghĩ xem, một người Phật tử mà nghĩ là tôi không cần tổ sư, thì cái người đó mình không hiểu rằng là họ muốn cái gì và họ nghĩ gì và họ có phải là Phật tử thiệt không. Khi mà trong đầu óc và trong thân tâm nghĩ rằng là tôi không cần tổ sư, nhưng mà khi mà mình học á, thì đa số rằng là dẫn dụ tổ sư ra để dạy nhiều hơn rằng là các vị Bồ Tát nữa kìa. Và tổ sư là những người làm những bậc thiện trí thức quan trọng vô bờ, là những người mà gìn giữ cái mạng mạch của Phật Pháp thật sự, mà khiến cho Phật Pháp truyền từ bao nhiêu đời, từ sau khi Như Lai nhập diệt đến nay, mà sở dĩ mà được truyền thừa cho đến bây giờ là tổ tổ tương truyền. Thành ra vì như thế đó mà Phật Pháp mới tồn tại, mới để cho đại đa số quần chúng biết được Quan Thế Âm. Thế nhưng mà phủi phui, không có biết rằng giống như mình ăn từ cái bánh một tháng một lèo đến cái bánh thứ bảy mình mới no, thì mình cũng phải hiểu rằng là mình hiện tại ở đây, mình phải nhờ bao nhiêu cái vị truyền thừa, nó tiếp nối truyền thừa cho đến cái thời của mình mới được nếm vị của Phật Pháp. Nhưng mà mình lại trong cái thâm tâm của mình suy nghĩ mình không cần thiết, mình không biết mấy ngày đó cũng chẳng sao. Trời ơi trời, sư phụ mà nghĩ mà nếu mà chẳng may mình không biết những người đó thì không biết rằng là mình bây giờ nó đần độn đến cỡ nào. May thay mà mình có một chút nhân duyên với tổ sư, và mình mà không biết tổ sư là gì hết trơn thì mình còn lại cái gì nữa. Con cháu mà không biết tổ sư là cái gì nữa hết thì thôi, chứ mình thuộc loại là thứ mà đại khái gọi là nghĩa là thứ lãng tử, mà nghĩa là thuộc loại nghĩa là bại hoại, nghĩa là chi tử đấy. Thành ra chẳng cần biết gì đến tổ sư hết, đó là một sự thật. Rằng là Phật tử phần nhiều rất là coi thường tổ sư, không cần biết, không cần kết duyên. Thì đó là những cái vấn đề như vậy. Còn nếu nói đó là nói cái chuyện là học đạo, là không hề thấy tất cả những cái liên quan tới cái no của mình, là sáu cái kia nó liên quan tới cái thứ bảy mới no, mà chỉ thấy một cái no thôi, đó là người học đạo bị cái bệnh đó. Còn người ngoài đời cũng càng bị cái bệnh đó nữa, người thế tục ấy, còn nặng hơn nữa. Đó. Phải hiểu là giống như chẳng hạn như là sư phụ viết cái chuyện mà chuyện chiếc cầu đó. Sư phụ cũng nói ấy, người ta cứ tưởng đâu rằng là người ta chỉ cần nhau và chỉ cần nhau giúp đỡ nhau thế là xong rồi, còn ta chẳng buồn bận tâm tới một người nào khác. Nhưng mà người ta quên đi một điều rằng là hạnh phúc của người ta nó cần tới rất là nhiều công sức của tha nhân đóng góp. Người ta quên điều đó, mà Đức Phật dạy điều đó kỹ ghê lắm. Nhưng mà mình chẳng bận tâm gì tới lời dạy của Như Lai hết, mà mình thì luôn luôn cứ cho rằng là mình là người kính trọng Phật, nhưng mà mình chẳng buồn để tâm gì đến lời dạy của Đức Phật. Đức Phật muốn như thế mình cũng phất lờ, mình cũng làm theo ý của mình thôi. Mình chẳng cần biết rằng là Đức Phật muốn cái gì và dặn mình cái gì. Mà Đức Phật thì căn dặn rằng phải tri ân nhất thiết chúng sinh. Đức Phật lập ra tứ ân, và trong đó phải nói thẳng rằng là có một cái ân lớn lao mà lan rộng cái lắm, ân chúng sinh. Mình đâu có màng đâu, mình coi chúng sinh chẳng ra thể chế gì, mình chỉ có nhận được nửa cái bánh thứ bảy, mà mình cảm thọ được là cái người đó, đó có làm cho mình no nê đó. Còn những cái người khác, những cái bánh mà thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3 mình đâu có thấy, mình có nhận ra. cho nên mình phủi phui vô ân. Khi vô ân như vậy nó thì không có sinh cái tâm mà rộng lớn để báo đáp rộng lớn những người mà mình tri ân. Nếu mà nhất thiết chúng sinh mình đều có ân đó, thì mình phát tâm báo đền nhất thiết chúng sinh, thì tâm đó là Bồ đề tâm đó vậy. Cho nên Như Lai mới nói rằng người mà biết tri ân đó là người phát Bồ đề tâm, là đúng như vậy. Còn nếu mà mình vô ân thì mình đâu có nghĩ chuyện tri ân ai đâu, thì như vậy làm sao cái tâm của mình có thể phát nguyện rằng là tri ân nhất thiết chúng sinh, báo ân nhất thiết chúng sinh. Báo ân nhất thiết chúng sinh là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, thì đó là Bồ đề tâm, nó là tâm hạ hóa. Thành họ không có biết rằng là họ cần có rất nhiều cái sự mà góp sức của tha nhân, sự đóng góp của tha nhân để cho họ được hạnh phúc. Mà nếu họ biết như vậy thì họ phải có trách nhiệm thế nào để cho người ta có thể được bình an giúp mình. Mình hãy bảo vệ người ta ra khỏi mọi nỗi bất an trong đời sống. Thì nếu mà cái người mà từ xuất gia về tại gia mà hiểu được những cái vấn đề nói trên đó, thì tự nhiên cái tâm mà đền đáp, cái tâm mà không lợi lợi dụng nó phát triển. Còn nếu không đó, thì cái tâm nó lợi dụng cực kỳ, nó sẽ trở thành ích kỷ. Tâm là tâm mà xuống địa ngục, không phải tâm đáo bị ngạn. Còn tâm đáo bị ngạn là tâm gánh vác chúng sinh trên hai vai, tức là tâm mà báo đền. Thành ra đó là cái vấn đề, một cái bài học mà trước mắt mình nó là cái câu chuyện này dạy, nhưng mà nhiều khi mình không có để tâm cho nên mình có thấy. Vì như thế mà mình mới phải tri ân nhất thiết chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cho nên khi mà mình đảnh lễ mà thù ân ở chùa, mình cũng thường thù ân đó là báo ân, và mình cũng phải đảnh lễ nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng là vậy. Đó là một cái điều mà dặn dò mình có ân, nhưng mà kỳ thật mình đảnh lễ như cái máy ấy. Nhưng mà trong thường nhật như vậy mình có tri ân, mình có nghĩ đến đâu mà tri ân, xa quá. Cũng như là cái bánh thứ nhất nó xa quá đến bánh thứ bảy, nó cách xa quá anh quên này. Thành ra tổ sư cũng khéo léo vô cùng để nhắc nhở những cái ân đó cho mình, nhưng mà nhắc nhở ân đó không phải làm kỳ công, mà nhắc nhở những cái ân đó để mình khi nào cũng có một cái tâm niệm gọi rằng là do vì tinh thần tri ân mà y giáo phụng hành, để mình được lợi lạc, chứ không phải nhắc nhở cái ân đó để kể công, mà là nhắc nhở cái ân đó là để cho mình tiến bộ thôi, để cho mình phát triển thôi. Thành ra đại đa số chúng sinh có thể nói tuyệt đại, và dĩ nhiên là trong đó là bao gồm kể cả chúng ta, cho dù là người xuất gia đi đó, cũng vẫn bị cái bệnh này, hà huống là tại gia thì còn nặng hơn nhiều ghê lắm. Nhưng xuất gia thì vẫn bị như thường. Cho nên trong khi mà mình học đạo như vậy, mình không có lóe lên cái là mình thấy rằng là mình được bao nhiêu vị thiện tri thức khuất mặt, cùng với lại một vị thiện tri thức hiện hữu hợp lại dạy bảo mình. Những cái công đức đó ghê lắm. Huống hồ rằng một cái thiện tri thức hiện tại của mình đó là cũng được xây dựng bởi biết bao nhiêu vị thiện tri thức khác. Thành ra khi mình tri ân, mình biết cái bánh này là bánh no, mà mình đừng quên là nhờ những bánh khác cái bánh này mới trở thành no. Để mình đừng quên đi những cái bánh khác, là những vị thiện tri thức khác. Đằng sau cái vị thiện tri thức mà mình có cảm giác là no. Mình đừng có bị cái bệnh giống như thế. Còn theo cái lời mà bình của cái câu chuyện đó, nó nói đến cái vấn đề mà cuộc đời này luôn luôn là khổ, nhưng mà vọng nhận là sướng, là ví như là cái anh này đó, anh đói, anh đói mèo, rồi khi anh ăn ăn anh giải trừ được cái đói, thì cái miếng mà anh ăn cuối cùng, miếng anh thấy nó no, nó giải trừ được cái đói, anh cảm thấy rằng là nó là hạnh phúc. Nhưng mà cái cảm tưởng hạnh phúc đó không có đúng, mà cái đó chỉ là cái gọi rằng là tạm gián đoạn cơn khổ chứ không phải là hạnh phúc. Thì lấy cái gián đoạn khổ làm cái hạnh phúc, xong rồi thì thay vì tìm cách diệt sạch cái khổ thì lại tìm cách trau dồi cái hạnh phúc đó. Tức là thay vì diệt sạch đi những cái mà khổ của đói thì bây giờ lại cứ chỉ có vẫn giữ yên cái khổ của đói để được cái hạnh phúc của cái vấn đề mà giải quyết cơn đói, rồi chỉ chạy theo cái đó gọi là hạnh phúc. Thành ra ở cuộc đời nó có nhiều cái khổ vô cùng, nhưng mà chúng sinh mà cảm giác được và nhận được là cái khổ về ngũ dục, tức là thiếu vắng ngũ dục. Ngũ dục gọi chung là phú quý, tại vì phú quý nằm ở trong tài sắc danh thực thủy. Thành ra chúng sinh bị thiếu vắng ngũ dục, bị khổ quá đi, thành ra mỗi lần có cái ngũ dục á thì nó bớt cảm giác, nó bớt khổ, cho nên lại nghĩ là cái cảm giác bớt khổ đó là hạnh phúc. Thì dù trong trong ngũ dục tài sắc sanh thực thủy có thực, thì cái anh này nó đang còn là một trong năm dục đó, thì anh thực vô thì anh thấy như vậy, anh mệt quá mà anh được ngủ anh thấy sung sướng vô cùng. Chứ nếu mà anh bao giờ biết đói là gì thì cái ăn chẳng có nghĩa lý, mà anh không biết mệt là gì thì cái ngủ cũng chẳng có nghĩa lý, ví dụ như thế. Thế thì cái gốc mà ngũ dục đó là cũng chỉ bởi vì rằng là do nơi con người nó khổ đủ thứ, nó bị những cái khổ bức bách nữa, đủ thứ hết. Và bây giờ nó có được những cái mà thứ mà làm tạm thời gián đoạn cái khổ, tức cái khổ nó tạm ngừng thôi, cho nên gọi là gián đoạn chứ không phải diệt. Gián đoạn rồi cái khổ sẽ lại tái phát, thì nó lấy những cái gián đoạn khổ đó đó, cầm cự với cái khổ đó là hạnh phúc. Và chiều hướng của đời sống của họ không phải là tìm cách triệt từ gốc cái khổ, mà lại chạy theo cái ngọn, cái ngọn đó là làm đỡ khổ mà vẫn để yên cái gốc khổ, xong rồi truy cầu cái hạnh phúc gọi rằng là gạt, nghĩa là gọi rằng là gỡ gạt được một chút khổ nào đó, lấy đó làm hạnh phúc. Rồi cả một cuộc đời quên đi, quên bén nó mọi cái gốc khổ mà chỉ lo vun sới những cái thứ mà gọi rằng là vơi khổ nhất thời, lấy vọng tưởng đó là hạnh phúc. Và đối dưới mắt của Phật pháp á, khi mà mình càng cho những thứ đó là hạnh phúc á, thì điều đó càng chứng minh nhân sinh thị khổ. Tại vì nếu mà nhân sinh bất thị khổ thì những thứ đó chẳng có mảy may gì là hạnh phúc hết. Cũng như một anh mới nói rằng cái thuốc này là thuốc thần, thuốc tiên, thuốc hạnh phúc của tôi, bởi vì tôi uống vô cái cơn đau nó ngừng. Và anh không lo đi chữa bệnh, anh chỉ lo đi tích chữa cái thuốc mà ngừng đau, nhưng mà anh không có lo đi tìm cách để diệt cái bệnh đau. Thì khi mà anh quý cái thuốc mà ngưng đau, cái thuốc quên đau, thì mình biết rằng là anh này có bệnh đau chắc chắn. Thành ra anh này mới thích cái thuốc mà ngưng đau, còn mình đâu có thích đâu, tại mình cũng bị đau. Còn mình thấy anh nào mà anh mê, anh đắm say cái thuốc mà gọi là quên đau, đại khái như những thuốc an thần, thì mình biết ngay là anh này nó anh hay bị những cái bệnh mà gọi rằng là đau đau đớn thể xác, thành ra anh cần thứ đó. Thành ra anh càng sung sướng và hạnh phúc ôm ấp những thứ thuốc, mình càng biết là anh khổ. Thì vậy dưới mắt trí tuệ của chư Phật, nó chúng sinh nó càng đắm mê ngũ dục chừng nào thì chư Phật biết nhân sinh thì khổ chừng đấy. Nhưng mà chúng sinh ngu xuẩn cãi ngược lại với lại Đức Phật, nói đời có nhiều cái sướng chưa, sao lại là nhân sinh thì khổ. Nhưng mà một khi mà anh đã thấy những thứ đó đó, là hạnh phúc, là tôi biết ngay là anh khổ. Cũng như một khi á, thì dù bây giờ mình nói với một cái người mà hay dùng thuốc an thần, bởi vì cái người đó họ bị đau đớn khắp người, nên mình nói rằng là chừng nào đó mà anh không phải dùng cái thứ thuốc này nữa, chừng đó anh hạnh phúc. Thế đó sao người ta tin được? Nó thuốc này là hạnh phúc rồi, thuốc này là hạnh phúc, và tôi chỉ cần thuốc này thôi. Và bây giờ nếu mình là thầy thuốc, mình nói tôi sẽ chỉ cho ông hết bệnh và ông sẽ không cần thuốc này nữa, người đó vẫn không tin nữa, là một không, đời tôi từ nào giờ bao nhiêu năm rồi, không có thuốc này có được, chắc chắn điều đó như vậy. Tôi thà rằng là bỏ vợ bỏ con nhưng nhất định không bỏ thuốc, tại vì nó huân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiên cố lập trường rồi mà lại không chịu chữa cái bệnh. Anh ra nói vọng tưởng là như thế, thì cái khi anh nính ăn cái bánh anh vọng tưởng là anh no, thì mình cũng trong cái cuộc sống cũng vậy. Thì dù bây giờ một người sống đời sống cảm thấy mình hơi cô đơn, đời sống hơi cô đơn, hơi quạnh hiu, tẻ nhạt, bỗng dưng có một người tới làm cho cái đời của mình nó bớt tẻ nhạt, nó cũng có cái vui, nó cũng bớt có hiu quạnh, nó cũng có một cái vấn đề gọi rằng là ấm cúng, cái bắt đầu thấy ồ hạnh phúc. Đó. Thì thấy là hạnh phúc. Nhưng mà giống như là dương quá thì thành âm, mà âm quá thì thành dương. Thành ra cô quạnh quá thì cần có đôi lứa quá rồi á thì lại cảm thấy rằng là khi nào mà được một mình sao nó sướng thế. Và lâu lâu tôi mới được lại cái cảm giác mà cô quạnh này. Trời ơi, còn nếu mà cái cảm giác mà có hai người cho nó đấu khẩu bằng thích, nó mệt mỏi. Đời nó luôn luôn như vậy. Thành ra đó là vọng tưởng. Vọng tưởng là tưởng cái đó là hạnh phúc, nhưng mà xin thưa, như trong câu chuyện này nói, cái đó hoàn toàn là phi hạnh phúc, không phải là hạnh phúc. Thứ đó là tưởng tượng nó là hạnh phúc, nó không hề là hạnh phúc. Mà vì tưởng tượng nó là hạnh phúc cho nên mới truy cầu nó một cách mãnh liệt như vậy, và không thể thiếu nó trong đời, tất cả đều suy nghĩ như vậy. Tại một khi họ thấy nó là hạnh phúc rồi mới chết chắc. Mà nếu họ thấy nó đó không phải là hạnh phúc, là bởi vì nó chỉ là những cái phương thuốc an thần mà thôi, mà không trị được cái bệnh đó. Cho nên ngày nào mà mình bất đắc dĩ lắm mới phải dùng tới nó, mà ngày nào mình không cần phải dùng tới nó nữa, mình vứt bỏ nó đi, thì mình mới thật sự là hạnh phúc. Cho nên càng còn đắm vào trong cái thuốc an thần thì càng còn vẫn bệnh, cho nên càng đắm vào ngũ dục thì vẫn khổ như thường, gốc khổ vẫn còn nguyên. Cho nên thay vì á, diệt khổ thì 10 người Phật giáo đồ thì 9 người nó truy cầu hạnh phúc, nhưng có một người, mà nó một đó là mình lạc quan quá, chứ không thì mình nói là 1.000 thì có một người là cầu diệt khổ đúng nghĩa, còn lại thì là cầu hạnh phúc, là truy cầu một cái hạnh phúc nào, muốn lục kiếm ở trong đạo để truy cầu cho mình một cái hạnh phúc, chứ không phải là muốn lục kiếm ở trong đạo để truy cầu cho mình phương thuốc diệt khổ. Hai vế, một vế diệt khổ, một vế cầu hạnh phúc. Mà diệt khổ rồi thì chân thật là hạnh phúc, còn hạnh phúc làm sao được khi mà gốc khổ nó còn đó, không thể nào hạnh phúc được khi mà mầm khổ vẫn còn. Nhưng mà không muốn hạnh phúc cũng không được khi mà mầm khổ đã chết. Cho nên Phật pháp là một một cái giáo pháp diệt khổ hơn là một giáo pháp cầu phúc. Thế nhưng đại đa số Phật giáo đồ thì lại chạy theo cái phương pháp là cầu phúc hơn là diệt khổ. Mà nếu chúng ta tự vấn lương tâm, tự cứu xét tâm tính, thì có lẽ cái thời gian mà mình muốn cầu phúc ở trong cung trạch của Như Lai có bộ hơi nhiều hơn là cái thời gian mà mình cầu diệt khổ. Thành ra chính vì lý lẽ như vậy mà mình sẽ nhận ra một cái điều rằng người mà đến với Phật pháp mà thích cầu phúc là thích đến với Phật pháp, đến với đạo tràng, đến với chùa chiền là cầu được như ý. Còn người mà muốn diệt khổ thật sự á, thì người đó đến không cầu như ý, và bất chấp cái bất như ý nào xảy ra đi chăng nữa, nhưng với một điều rằng bù lại mình được cái pháp diệt khổ thì sẵn sàng chịu đủ mọi cái bất như ý. Thì người đó là người đến chùa rất ư là chân chính và có ý nghĩa. Còn đại đa số đến chùa một cái mà không hài lòng, tức là bất như ý, là phỉ báng chùa chiền và từ bỏ, là chứng tỏ rằng tới toàn là cầu để được như ý hay là thiên về cầu phúc. Còn nếu đến mà cầu diệt khổ thì sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi bất như ý để cầu được diệt khổ. Thì những cái người mà Phật tử mà đến chùa với tinh thần như thế, nó là chân chính Phật tử. Mà những người đó xuất gia thì trở thành những người mà gọi rằng là xuất gia chân chính. Và những người mà không nghĩ tới cái vấn đề rằng là như ý hay bất như ý, mà chỉ nghĩ đến cái vấn đề là diệt khổ, diệt khổ đi rồi thì làm gì có cái gì để bất như ý nữa hay là như ý nữa, mà như thế thì nó mới lại là như ý chân chính. Thành ra nếu mà mình cứ tinh tế thì mình cũng học được những cái điều mà gọi rằng dưới mắt của người bình phàm á, thì họ thấy rằng là thứ nhất là họ không hiểu, cái thứ hai thì họ có cảm giác rằng là nó mâu thuẫn ấy. Nhưng mà nếu mà có một cái trí tuệ á, thì rất là hiểu và thấy rằng là nó quả như vậy. Như nãy mà sư phụ nói, vì rằng là Khổng Tử là người mà chịu học hết với tất cả mọi người, là học trò của tất cả mọi người, một người học trò của tất cả mọi người, người đó là Vạn Thế Sư Biểu, rằng là đi học và làm thầy nghe có vẻ nghịch lý lắm, cũng giống như rằng là cũng giống như hệt như là không thủ mà bả sư đầu vậy đấy. Nhưng mà nghịch lý đâu, cũng giống như là sư phụ nói ấy, trong cái diễn đàn hay là trong cái đạo tràng gọi rằng là vũ trụ này á, sư phụ dạy dỗ bao nhiêu người trong đó, nhưng mà kỳ thật là sư phụ học á, kỳ thật thì mình hiểu rằng là họ học được của sư phụ bao nhiêu chứ, nhưng mà sư phụ học được của họ trọn vẹn ghê lắm, bất kể người nào toàn bộ. Sư phụ là học trò của tất cả những người trong đó, mình đều học được hết tất cả những cái ý nghĩa, và mình đều suy diễn ra được tất cả những cái pháp của Đức Phật. Đó, qua qua những tâm lý, qua những ý kiến hay tâm lý gì đó, mà mình càng học được thêm cái lời dạy của Đức Phật, càng chứng minh được ghê lắm, nó càng thấy chính xác vô cùng. Cho nên sư phụ học hết ạ. Có bao giờ sư phụ sơ hốt một người nào đâu, không có khi nào mình sơ hốt như một người nào, người nào mình cũng chiếu cố và cũng trả lời. Và trả lời là để trình bày lại sở kiến là sư phụ học được của họ, điều mà họ không có ngờ đâu. Thành ra dạy đó là học đấy, học mà ngay khi mình học đấy này là mình dạy. Thì những cái pháp mà như thế đó, thì nếu mà không nhờ vào cái vấn đề mà gọi rằng là tu tập với tư duy, hay là học Phật đúng nghĩa tu tập với tư duy đó, thì mình không bao giờ mình thấy được hết, không bao giờ mình nhận ra được hết. Cho nên cái người mà không chịu tư duy là một cái người mà phải nói rằng là không có cái cách nào mà làm cho cái người đó giác ngộ được hết. Tại vì làm cho người nào giác ngộ là khởi cho người đó cái sự mà tư duy từ nơi họ, để họ tự chứng, tự thấy và tự biết. cũng như Huệ có trả lời Huệ Sâm có, đây có ai đọc chưa? Mà Huệ Sâm nói rằng là con mà suy nghĩ mấy cái vấn đề đó giống như nó suy nghĩ nó khó chi đâu, là bởi vì cái khối óc của con nó reset thành bao nhiêu năm nay không có sử dụng. Chị nói vậy. Và chị ta còn hỏi sư phụ vậy nè: một vấn đề, một bài học, một câu chuyện trong Bách Dụ như vậy sư phụ nghĩ trong bao nhiêu phút? Sư phụ nó không biết. Chị hỏi sư phụ là sư phụ nghĩ trong bao nhiêu lâu, thì sư phụ nghĩ ra giải đáp của một mỗi một câu chuyện, hay là một cái giáo lý của một câu chuyện, hay là một câu chuyện thiền mà sư phụ giải cái những công án thiền đó, thì rằng là sư phụ phải tốn bao nhiêu thời gian, nó không biết nữa, không theo dõi, không biết. Nhưng khi khi mà Huệ Sâm mà nói sư phụ là tại cái khối óc của con nó reset hàng bao nhiêu năm không có sử dụng, nên nó rỉ, thành ra vì vậy mỗi lần nó suy nghĩ cái gì nó thấy nó khó khăn và nó nhức đầu. Nhưng sư phụ bảo vậy xong đem cái khối óc rỉ đó của con ra mà mài cần cù và nhẫn nại mài với năm tháng để nó trở thành kiếm bóng. Và với cái thanh kiếm đó nó để mới đấu được với lại ma vương nhị biên kiếm thường, cho đến kiếm Thái A. Thái A kiếm là pho kiếm mà nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa, là kiếm báu. Còn Ỷ Thiên Tổ Long là kiếm bịa với lại đao bịa. Ồ, nó đến Thái A kiếm cũng thể nào mà thắng, đâm thủng nổi ma vương hay là chặt được cái dây nhị biên, mà phải là kiếm của văn thủ. Nhưng mà cái kiếm này mình mượn không được, kiếm nó phải tự rèn. Kiếm này không có mượn được, không có cướp được, không có dùng tâm nhị biên thủ xả để mà đoạt được kiếm của văn thủ. Cho nên ma vương không bao giờ ăn trộm được thanh kiếm của ngài. Tại thanh kiếm nó không thể nào dùng tâm mà đấu tránh thành bại thủ xả mưu toan mà có thể đoạt được thanh kiếm của văn thủ sư lợi. Mà mình phải có thanh kiếm giống ngài, rồi thanh kiếm đó không có mượn, không có vay, không có nhờ ai cho được, mà cũng chẳng ai cho được. Mình phải tự rèn, rèn chính bằng cái khối óc trì của mình, rèn lên cái thanh kiếm nói trên. Mà có thanh kiếm nói trên rồi đánh vẫn không lại ma vương nhị biên đâu. Tại vì á, muốn cắt cái dây mà nhị biên của ma vương không phải là cái lối cắt thông thường giống như mình dùng dao cắt dây hay là cắt cà rốt hay là cắt dưa leo đâu, không phải như vậy. Mà nếu mình dùng cái lối cắt đó mà mình cắt nhị biên thì nhị biên càng kiên cố, càng vững chắc, mà ma vương càng tăng trưởng sức mạnh nữa. Cho nên cái lối kiếm đã khác rồi. Kiếm của văn thù là kiếm vô tướng, kiếm của văn thù á, là cái kiếm mà không ai lấy được của ai, không ai mượn được của ai hết. Kiếm mà tự rèn mà lại vô tướng, ma vương thấy được. Mà rồi có cái kiếm đó rồi, làm cách nào để mà hạ gục được ma vương? Khi mà ma vương đâm cũng chết, làm gì cũng chết, mà tăng thêm sức mạnh nữa, càng đấu thì nó càng mạnh. Thành ra vì như thế thì phải nói theo thuật ngữ của kiếm, theo trưởng là phải dùng một cái chiêu thức. Cái chiêu thức đó là chiêu gì? Chiêu mà gọi rằng là năng sở tính không tịch, tức là quán chư pháp bổn lai tính tướng không tịch. Dùng chiêu mà năng sở không tịch, tức là khái như năng lễ sở lễ tính không tịch, dùng một cái chiêu như thế, cái chiêu không tịch như thế, vô chiêu như thế, với lại một lưỡi kiếm vô tướng, với một cái phương pháp vô chiêu mà dùng cái thức gọi rằng là năng sở gì câu tiêu, tức là được không tịch, thì đố ma vương né được chết chắc. Mà ma vương chết chắc rồi thì phải hy sinh lưỡi kiếm, kiếm cũng tiêu, còn kiếm là ma vương chưa chết. Thì đại loại là sư phụ trả lời Huệ Sâm như vậy. Mà thì mình lấy cái khối óc đó mình mài như thế, mình đấu như thế. thì mình sẽ được. Còn bây giờ mà hỏi sư phụ rằng là mình mài bao lâu rồi thì không biết, nó có lẽ từ cũng nhiều kiếp rồi. Nó bảo rằng là trong bao nhiêu phút thì sư phụ nghĩ ra cái đáp án của một câu chuyện thiền hoặc là một cái bài pháp gì, thì thu thiệt sư phụ cũng chẳng biết nữa, mình cũng chẳng biết là trong bao lâu nữa. Có bao giờ mình cần phải suy nghĩ và kiểm soát cái vấn đề đó đâu, nên không biết nữa, chỉ biết rằng là hễ cứ mài đi thì bất cứ cái lúc nào cũng có vũ khí để mà nghĩa là phòng thân hết, gọi là căn mộc tùy thân phùng trường tác khí theo lối của Đặng Ân Phong. Thì chính cái lý lẽ đó đó mà mình cũng thấy rằng là như vậy thì cái chuyện công năng tu của mình cũng chỉ là mài cái khối óc rỉ của mình thôi, khối óc của mình quả đúng như vậy, sân nói rỉ hết rồi, thế là phải mài đi, mà gần nhất định không chịu mài mà để rỉ như vậy. Rồi quên đi một vấn đề rằng Pháp Cú có nói một câu rằng là đó, xét do sắc sinh trở lại ăn thân sắc, thì óc của mình nó sinh ra tội, tức là tâm tội tùng tâm khởi, tâm đó nó sinh ra tội, tội trở lại hại tâm, làm cho tâm nó điên đảo. Thành ra cái sự mà óc tùy xét của mình cần phải mài đi, còn không mài là mình nguy to, mình sẽ chết thôi. Như thế thì trở lại vấn đề thì cái câu chuyện này á là chỉ bày cho mình cái vấn đề rằng là do vì cái vấn đề gọi là chỉ phan duyên thôi, và cái vấn đề phan duyên đó là chấp vô sắc thanh hương vị xúc, chấp vô tất cả những thứ đó, cho nên chỉ thấy và chỉ biết và chỉ thức, thức nó sinh ra thức, và chỉ thấy được tất cả những cái trước mắt đó thôi, mà không hề thấy được tất cả những cái liên quan tới nó, tức là những cái nhân quả của nó, tức là hoàn toàn không thấy nhân quả mà chỉ thấy được tất cả những cái thức nói trên đó, lấy tất cả những cái thức nói trên đó là tâm của mình, là tướng của tự tâm đó, đó. Hoặc là lục trần duyên ảnh. Thành ra chính vì như thế mà Kinh Kim Cương mới nói rằng là nếu muốn có trí tuệ bát nhã đó, thì đương nhiên rằng là đừng có nên rằng là trụ sắc thanh hương vị xúc sinh tâm, mà ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, thì đừng có trụ vào những thứ đó để mà sinh tâm, mà trong cái thức cảm thấy được như vậy sinh ra một cái trí đó để thấy được là những cái thức đó đánh lừa mình, những cái thức đó làm cho mình vọng tưởng đó là hạnh phúc, vọng tưởng đó là kết quả chân thật. Và từ cái trí đó mình có thể quán chiếu rộng ra để mình thấy rằng cái bệnh đó, đó là cái bệnh lâu đời của mình rồi. Và cái bệnh đó là cái bệnh mà mình đã bị, đang bị và sẽ bị. Bệnh này còn nguy hơn tất cả những thứ bệnh gì ở trên đời. Và bệnh nào trên đời mình cũng phải lo chạy thuốc cần chết, chạy chữa. Mà những cái bệnh mà bệnh kiểu tâm như thế là cái bệnh quá nguy hiểm, mà trong nhiều đời nhiều kiếp mà chính những cái bệnh thân của mình cũng do nơi tâm mà ra hết, nhưng mà mình chưa tận gốc, mình chịu giác ngộ để mà trị hết tất cả những bệnh của thân tâm mà mình đang có cái phước nói trên đó, nhưng mà mình bỏ qua một cái thuốc mình gọi là vi diệu dược, pháp dược, cái thuốc mà trị liệu cho mình cái căn bệnh của sinh tử trong bao nhiêu đời, trong đó có sinh lão bệnh tử bệnh, nhưng mà mình duy trì cái căn mà phát sinh sinh lão bệnh tử, mình chỉ trị bệnh này, mình không trị cái căn bệnh mà sinh ra, cái căn bệnh sinh ra bốn thứ bệnh sinh lão bệnh tử, căn nó là căn vô minh trong thập nhị nhân duyên. Mình không tin Phật, mình không nhìn nhận Đức Phật là bậc Y Vương, mình không chấp nhận pháp dược của Phật, làm sao cứu được đây? Nó là vô phương, nó không thể nào cứu được. Làm sao mà hạnh phúc khi mà cái gốc khổ nó vẫn còn? Làm sao mà có thể diệt được hết bệnh khi mà gốc sinh ra sinh lão bệnh tử vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ và phát triển. Thế nên nếu mình có trí tuệ thì mình sẽ thấy được tất cả như vậy. Mình bỏ đi tất cả những cái gọi là chữa gốc để chuyên môn chạy theo cái vấn đề mà gọi là chữa ngọn. Mình luôn luôn là cái người mà gọi rằng là vong vong bản đó, tức là quên gốc mà chỉ có gọi rằng là truy mạt thôi, chạy theo ngọn thôi, mà luôn luôn bị căn bệnh như vậy. Căn bệnh nó diễn tả trong mấy cái chuyện ngu này nhiều ghê. Chính vì lại đó mà mới phải gọi rằng là phải chịu cái nghĩa là gọi là vĩnh hằng của sinh tử luân hồi mà không có ngày ra được. Kể cả những lúc mà cơ may nó đến như hoàn cảnh hiện tại của mình đã được học Phật và được thúc đẩy tư duy để suy nghĩ mà còn làm không được nữa thì kể như là xong rồi. Tức là nghiệp chướng nó sâu dày. Nguyện đem công